Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm tại Jerusalem, có mấy người Pha-ri-siêu đến thưa Đức Giêsu rằng: Xin ông đi khỏi đây, vì vua Herodê đang muốn giết ông. Người bảo họ: Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi. Vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tùng đón ngự đến nhân danh Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca, chương 13, câu 31 đến câu 35. Hôm nay cũng một vụ việc liên quan đến Herodê mà Chúa Giêsu vén mở cho chúng ta thấy cái sứ mệnh cứu thế của người. Cái sự việc đó là gì? Đó là mấy người Pha-ri-siêu vốn là đối thủ của Chúa. Chúng ta biết họ thường hay đi rình rập nghe Chúa. Chúa giảng ở đâu họ đi theo họ nghe, để bắt bẻ, để chỉ trích, rồi để tìm cớ Chúa hở một điều gì là lên án. Mục đích là như vậy. Thì hôm nay lại họ lại nói với Chúa là: Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Herodê đang muốn giết ông. Nghĩa là họ báo cáo một cái thông tin mật vậy. Chúng ta để ý, Herodê kỳ trước khởi đầu cái sứ mệnh của Chúa Giêsu. Herodê đã giết vị tiền hô của Đức Giêsu, vị tiền hô của đấng cứu thế. Đó là Gioan Tẩy Giả. Vì cái gì? Cũng vì nghe lời người tình của mình. Mà tôi có dịp chia sẻ là bởi vì giữ cái đạo thờ bà. Rồi hôm nay lại có chủ ý, có âm mưu là ra tay giết cái vị cứu thế mà vị tiền hô đã loan báo. Chúng ta thấy cái logic của một cái gọi là cái tình trạng gian dâm của Herodê. Hãy tôi gọi cái tóm gọi là cái đạo thờ bà đó là gì? Là từ cái đạo đó giết đi cái vị tiền hô, nói về đấng cứu thế, chuẩn bị cho đấng cứu thế đến. Bây giờ dọn đến cái hệ quả tiếp, cái hệ quả lâu dài tiếp sau của cái đạo thờ bà, đó là đi giết chính đấng cứu thế, dập tắt đoán cụ thể. Chúng ta thấy những người Pha-ri-siêu vốn là đối thủ của Chúa đa số, thì họ lại khuyên Chúa nên trốn đi. Thì Chúa mới trả lời. Cách Chúa trả lời cho chúng ta hiểu được rằng Chúa đến để mà hoàn thành một sứ mạng, cho nên một ngôn sứ không thể nào trốn được. Một khi được sai đi, ngôn sứ không sợ chết. Chúng ta để ý trong cái câu trả lời của Chúa Giêsu có hai phần với một phần kết luận. Chúa nói: Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Chúa dùng chữ con cáo nó rất là nặng, thưa anh chị em. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa dạy yêu thương, Chúa dạy bác ái, Chúa dạy tha thứ. Mà hôm nay Chúa dùng ngôn ngữ này để chỉ Herodê, để chứng tỏ rằng con người Herodê quá tệ, quá tệ. Cái thờ phụng cái một người phụ nữ phản bội chồng, tức là anh của mình, để mà đi lấy thằng em là Herode. Phờ phụng đến độ mà giết cả ngay các ngôn sứ, và hôm nay còn thủ đoàn muốn giết chính cả Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa đã cho các ông cái danh hiệu này là con cáo già. Có một số bản dịch là con cáo già. Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Như vậy Chúa lỗi đức ái không thưa anh chị em? Thưa không phải đâu. Chúa nói sự thật. Chúa vạch tròn cái bản chất của Herodê. Bây giờ nội dung Chúa nói là cái gì? Chúa nói trả lời cho nhóm Pharisêu là hãy đi báo cáo lại với lệ con cáo đó đi đó. Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba tôi hoàn tất. Cái động từ hoàn tất thường ý nói là hoàn tất cái huyền nhiệm khổ nạn của người. Cái sứ mạng mà người đến là qua cái con đường khổ nạn. Đó thì ý Chúa muốn nói cái ba cái ngày của cái huyền nhiệm khổ nạn của người. Rồi sau đó người lại tiếp. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Nghĩa là không thể nào vì cái lời hăm dọa kia. Có thể là Herodê dùng những người Pharisêu để bắn tiếng, làm cho Chúa sợ, làm cho Chúa câm mồm, làm cho Chúa không dám rao giảng, không dám nói sự thật. Đó. Chính vì vậy mà có thể là Herodê bắn tiếng qua người Pharisêu. Chúa khẳng định, tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi. Và Chúa giải thích lý do tại sao Chúa cương quyết hoàn thành sứ mạng và tiếp tục đi cho đến cùng cái sứ mạng. Khi Chúa kết cái câu trả lời của Chúa là vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Thì không phải là ngôn sứ, nghĩa là trốn đi á, rồi bị giết ở ngoài Jerusalem thì không được, không xứng đáng là ngôn sứ. Đó, một ngôn sứ phải chết trong thành Jerusalem. Đó, mà nghĩa là gì? Nghĩa là chết cho cái dân mình được sai đến. Chết cho cái dân mình được sai đến. Cho nên, thưa anh chị em, cái đời Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Dẫu cho đó là linh mục, dẫu cho đó là giáo dân, là giám mục. Chúng mình được sai đi. Các quyền lực của bóng tối, các hình thức thờ ngẫu tượng, các hình thức thờ bà, nó luôn tìm cách nó thao túng cái sứ mạng của chúng ta. Nó tìm cách ngăn cản sứ mạng rao giảng của chúng ta. Nó tìm cách nó khớp miệng chúng ta, không cho chúng ta rao giảng lời sự thật, lời chân lý, lời hoán cải, tìm cách trả thù. Chúng ta thấy Herodia, người tình của Herodê, đã thành công trong việc trả thù để trừ khử và chặt đầu Gioan Tẩy Giả. Khi dùng Herodê, dùng cái quyền lực của Herodê để chặt đầu Gioan Tẩy Giả. Có thể là Herodia đang ngấm ngầm đằng sau cái vụ việc là Herodê đang muốn giết Chúa Giê-xu trong theo cái bài trình thuật này. Cho nên chúng ta phải hãy nhìn cái gương của Chúa Giê-xu, người cương quyết đến cùng trong việc chu toàn sứ mạng rao giảng sự thật. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và là khi Chúa nói như vậy, Chúa định nghĩa Chúa là đường, tức là luật dẫn con người đến hạnh phúc vĩnh cửu. Đường là sự thật, là Chúa phải nói sự thật và sống chết cho sự thật. Và là sự sống, nghĩa là Chúa ủng hộ cái nền văn minh sự sống. Tất cả những thủ đoạn kia của Herodia, của Herodê để tìm cách đã khử trừ vị ngôn sứ tiền hô, mới tìm cách khử trừ Chúa nữa, thì đó là những thủ đoạn của quyền lực bóng tối hay là của nền văn hóa sự chết, thưa anh chị em. Rồi sau câu trả lời, Chúa mới nói, Chúa than khóc đó: Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Sự cứng lòng, sự sơ cứng không chịu trở về. cái đó làm cho Thiên Chúa khóc. Thì Chúa phán cái hậu quả của cái việc cứng lòng đó, hậu quả của cái thủ đoạn đó, hậu quả của một thứ đạo thờ bà đó là gì? Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Nhà các ngươi bỏ mặc cho các ngươi là gì? Hoang vắng, không ai đến, bị phá đổ. Đó, Chúa báo trước. Và chúng ta biết sau này cái lời cảnh báo của Chúa đã được thực hiện năm 70 khi đạo binh Roma tàn phá Jerusalem và đền thờ Jerusalem và cấm tất cả những người Do Thái không được dâng cúng ở Jerusalem nữa. Sau đó người Do Thái tổ chức một cuộc kháng chiến khác năm 135 sau Chúa Giáng sinh, chống lại người Roma. Thì bây giờ người Do Thái bị trục xuất hoàn toàn khỏi Jerusalem và cấm không được trở về Jerusalem. Và họ tản mát đi Galilee, họ trở về lại Babylon, tức là Iraq, Iran ngày nay. Và là họ tản mát ở qua các nước khác Âu Châu cho đến ngày họ lập quốc lại năm 67. Năm 1967. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta thấy cái sự cứng lòng, cái sơ cứng, cái sự thờ ngẫu tường, thờ các quyền lực, cái nghĩa là sống lì ở trong cái văn hóa của sự chết, dẫn đến cái hậu quả nhà cửa tan hoang, hay là người ta sẽ bỏ, không còn sùng mộ Jerusalem nữa, có nghĩa là dân Do Thái nữa. Chúa nói, Chúa kết cái phần Chúa ta thán là: mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói chúc tùng đón người đến nhân danh Đức Chúa. Có nghĩa là đến ngày Chúa sẽ xét xử. Thưa anh chị em, chúng ta nghiệm gẫm suy hai phần chính này. Thưa anh chị em, phần thứ nhất, mỗi người chúng ta một khi chịu phép rửa tội, chúng ta nhận được ba cái chức năng: tư tế, vương đế và ngôn sứ. Nghĩa là có sứ mạng đi rao giảng sự thật của tin mừng, có sứ mạng đi giúp nhân loại biện phân thiện ác, tối sáng, có sứ mạng nói sự thật dẫu cho phải bị nhốt tù và chém đầu như Gioan Thầy Giả, dẫu cho có bị đóng đinh trên thập giá như Đức Giêsu. Sứ mạng của chúng ta phải nói và nói sự thật, đừng có âm thầm đồng lõa với gian dối, không nói sự thật khi thấy gian dối gian tràn lan tràn, thì một cách nào đó là đồng lõa với gian dối. Cho nên có thể nói hình ảnh của một ngôn sứ là gì? Là một bên cầm cuốn kinh thánh lời của Chúa, một bên cầm tờ báo, nói về thời sự của con người, nói về những vấn đề của con người, nói về những thủ đoạn của con người, của các ý thức hệ, của các bè phái, của các hình thức thờ ngẫu tường. Một bên nắm cuốn kinh thánh, dùng lời kinh thánh để mà rọi sáng những vấn đề thời sự, để giúp cho con người ngày nay biện phân phải trái, đừng để bị lừa bởi các hình thức thờ ngẫu tượng hay bị lừa bởi các thế lực ý thức hệ chính trị hay tôn giáo. Thưa anh chị em, đó là cái điểm thứ nhất, chúng ta suy niệm theo gương Đức Giêsu về cái chức năng ngôn sứ của một kẻ được rửa tội và được sai đi. Cái điểm thứ hai chúng ta suy niệm đó là đừng cứng lòng. Ở đây Chúa nói bao nhiêu lần ta gửi, muốn tập hợp các ngươi lại, gửi các ngươi ngôn sứ đến. Tức là những biến cố, những người này người kia trong cuộc đời chúng ta, Chúa gửi đến để làm gì? Để nhắc chúng ta. Có những người nói sự thật để chúng ta trở về. Chúng ta tự ái, rồi chúng ta chặt chém, giết chết những ngôn sứ trong mặt kép mà Chúa đã từng gửi đến cho chúng ta. Thưa anh chị em, có thể là một người bạn nói sự thật cho chúng ta, có thể là một linh mục, có thể là một người giáo dân, có người anh em trong nhà, có thể hay là một biến cố nào đó, nhắc chừng để mời gọi chúng ta thức tỉnh để trở về. Mà chúng ta không muốn, rồi chúng ta giận dữ tự ái, báo thù, dùng thủ đoạn này thủ đoạn kia để giết chết các ngôn sứ hay là ném đá các ngôn sứ, nghĩa là những người dám nói sự thật với chúng ta, những người đôi khi chỉ tìm kiếm cái điều thiện hảo để giúp cho chúng ta thoát khỏi một bế tắc, thoát khỏi một cái tình trạng suy đồi hay là thoái hóa. Cho nên nhân dịp nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta để ý xin Chúa cho chúng ta cái ơn biết biện phân, biết khiêm tốn, biết tỉnh táo. Khi một người nào đó quyền rủa mình, đấm ngược trước đi. Đấm ngược trước đi là lạy Chúa, Chúa muốn con làm điều gì, giúp con nhận ra. Nếu như mình chưa nhận ra được một cái biến cố hay một cái lời nói quyền rủa hay là một cái chỉ trích hay một cái gì đó xảy ra trong cuộc đời của mình, thì hãy xin Chúa giúp cho mình biện phân, chứ đừng phản ứng bằng cái tự ái, bằng cái tôi của mình, trả thù rồi ném đá đời nhau, giết chết đời nhau. Xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu không chúng mình trở thành những gọi là những đao phủ, những đao phủ, chứ không còn là những ngôn sứ nữa, những người con Chúa mang cái chức năng ngôn sứ nữa, để đi cứu đời nữa, để đi nói sự thật nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhớ hai cái điểm này khi nghe cái đoạn tin mừng hôm nay, và xin Chúa ban Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi cái tính cứng lòng, kiêu ngạo, khỏi cái những cái đam mê trần tục khiến chúng ta bóp nghẹn đi cái lời nói chân lý hay cái giáo huấn về sự thật của Chúa Giêsu qua giáo hội của Người, qua các ngôn sứ của Người trong thời đại mới này. Amen.